Lỗ rốn, dấu tích một thời.
Khi bạn chào đời, nó ngừng hoạt động. Khi bạn biết đến, nó đã không còn như trước. Khi bạn lớn lên, già đi, nó vẫn nguyên dạng, không đổi. Hiện hữu mặc nhiên, nhưng thường bị quên lãng. Đừng tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Câu này thường dành cho những anh chàng tự phụ, kiêu căng. Xem mình là quan trọng, tài giỏi hơn người. Nói thế chứ thật ra vũ trụ, làm gì có cái rốn ấy. Có lẽ người đời chỉ muốn dùng hình tượng cái rốn để chỉ một vật ở trung tâm, có đặc tính nổi bật, gây chú ý. Vậy còn cái rốn trên thân thể con người có nổi bật và gây chú ý đến thế không? Bạn hẳn đã từng thấy những trẻ nhỏ hoặc cũng có thể chính bạn lúc nhỏ đã săn áo, lấy tay sờ lỗ rốn rồi hỏi mẹ, mẹ ơi, lỗ rốn dùng để làm gì? Người mẹ, trong tình huống ấy, chỉ có thể đáp lại bằng những câu đại loại như ồ, lỗ rốn dùng để xức dầu cù la. Theo năm tháng, những trẻ ấy lớn lên thành người lớn như bạn hiện nay. Và lỗ rốn, một cái được gọi là lỗ nhưng không thật sự là một cái lỗ, không giống như lỗ mũi hay lỗ tai, vẫn hiện diện kia, ngay giữa bụng, được nhìn thấy mỗi ngày nhưng chẳng ai màng nhắc đến. Nơi ấy từng là nhịp cầu giữa mẹ và con. Câu chuyện bắt đầu từ những tuần lễ đầu tiên của thai kỳ, khi mầm móng của một con người mới đã được tạo lập và có tên gọi là phôi. Phôi bám chặt vào bề mặt bên trong tử cung, dạ con của người mẹ, và kế đó, bánh nhau được hình thành ngay tại chỗ bám ấy. Sau 2 tháng, phôi phát triển thành một thai nhi với hình hài rõ rệt của một con người và dây rốn dần dần xuất hiện, nối liền bánh nhau với điểm giữa bụng của thai nhi. Thai nhi chưa phải là một con người hoàn chỉnh và cần được nuôi dưỡng để ngày một lớn thêm. Giống như mọi vật sống khác, thai nhi cần các chất dinh dưỡng, nước và dưỡng khí. Nhưng do chưa tự ăn, tự uống và tự thở được, nên thai nhi buộc phải nhận các thứ này từ người mẹ. Những chất cặn bã độc hại được tạo ra trong quá trình sống của thai nhi cũng sẽ được thải qua trung gian cơ thể người mẹ. Chính bánh nhau và dây rốn sẽ đảm nhận công việc này cho đến hết thai kỳ. Máu được vận chuyển hai chiều qua dây rốn. Còn việc trao đổi các chất giữa thai nhi và cơ thể mẹ thì xảy ra ở bánh nhau. Những tuyến đường huyết mạch. Cắt ngang dây rốn, ta thấy bên trong đó có 3 mạch máu, 2 động mạch rốn đưa máu có chứa các chất cặn bã từ thai nhi dẫn đến bánh nhau để được thải bỏ, và một tĩnh mạch rốn mang máu có chứa dưỡng khí và các chất dinh dưỡng từ bánh nhau trở về nuôi sống thai nhi. Phần lớn thời gian phát triển trong tử cung người mẹ, việc duy trì sự sống của thai nhi hoàn toàn phụ thuộc vào những mạch máu này. Khi được nuôi dưỡng tốt, thai nhi sẽ lớn dần và tự chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết cho một đời sống độc lập sau này. Rồi ngày ấy đã đến, cái ngày mà thai nhi rời khỏi cơ thể mẹ, mang theo cả bánh nhau và dây rốn lúc này không còn cần thiết nữa. Trong khi hài nhi cất tiếng khóc chào đời như để khẳng định khả năng tự hít thở dưỡng khí, thì bà mụ đỡ hay cô nữ hộ sinh làm công việc cắt dây rốn, chấm dứt cuộc sống lệ thuộc của thai nhi đối với cơ thể người mẹ. 10 ngày mong manh nhất. Dây rốn sau khi được cắt sẽ còn lại một đoạn ngắn chừng 5cm dính ở trước bụng em bé. Cuốn rốn màu trắng, lúc đầu tươi và ẩm ướt, nhờ được bao bọc bởi nước ối lúc còn trong bụng mẹ, nhưng vài ngày sau nó sẽ nhanh chóng bị khô héo đi. Trong khoảng thời gian này, nếu cuốn rốn của em bé không được giữ sạch, nhất là khi dụng cụ cắt rốn và băng rốn không được tiệt trùng, vi khuẩn có thể xâm nhập vào, gây nhiễm trùng rốn, mà nguy hiểm nhất là uốn ván rốn có thể đe dọa đến tính mạng của bé. Nếu được chăm sóc tốt, được giữ khô, sạch và thay băng mỗi ngày, cuốn rốn sẽ khô hẳn rồi rụng đi sau 10 ngày, để lại trên da bụng em bé một dấu tích suốt đời, chính là cái lỗ rốn. Cả bạn đọc lẫn người viết, chắc hẳn chẳng ai lưu lại các ký ức về chuyện này. Hãy hỏi mẹ bạn, chính người đã chăm sóc và biết rõ về cuốn rốn của bạn hơn ai hết. Sự ra đời của em bé gắn liền với việc sổ nhau và cắt dây rốn, do đó mới có cách nói nơi chôn nhau cắt rốn để chỉ nơi em bé được sinh ra. Ngày xưa ở một số nơi, Có những người mẹ giữ lại cuốn rốn của con sau khi rốn rụng. Sau đó mỗi khi trẻ bệnh, người mẹ đốt cuốn rốn rồi pha nước cho trẻ uống. Đây là một thành kiến sai lầm, có thể gây hại cho trẻ. Khi mọi vật đổi thay. Tất cả những em bé rồi sẽ lớn lên và mọi người lớn đều sẽ già đi. Trong khi cơ thể của bạn, từ chiều cao, hình vóc đến mái tóc, làn da, khuôn mặt đều thay đổi theo thời gian, thì cái lỗ rốn vẫn nằm yên, tĩnh lặng, như đang tự mình chiêm nghiệm sau khi đã hoàn thành một sứ mạng cao cả mà tạo hóa giao cho.